Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, cái truyền thống của người dân Ấn Độ đã coi cái con sông Hằng là một trong những con sông linh thiêng bậc nhất. Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả quý vị những hình ảnh và thông tin về con sông này. Sông Hằng là con sông quan trọng bậc nhất của tiểu lục địa Ấn Độ. Con sông này dài 2.510 km. Bắt nguồn từ dãy Himalaya của Bắc Trung Bộ Ấn Độ, chảy theo hướng Đông Nam qua Bangladesh và chảy vào vịnh Bengal. Tên của con sông này được đặt theo tên của vị nữ thần Hindu, đó là Ganga. Sông Hằng có lưu vực rộng khoảng 907.000 cây số vuông, một trong những khu vực phì nhiêu và có mật độ dân cư cao nhất thế giới. Sông Hằng là sông linh thiêng nhất đối với Ấn Độ giáo. Con sông là nguồn sống của hàng triệu người dân Ấn Độ sống dọc theo nó và phụ thuộc vào nó mỗi ngày. Con sông có vai trò quan trọng về mặt lịch sử với nhiều thủ đô, thủ phủ và các đế quốc trước đây. Sông Hằng được xếp thứ 5 trên thế giới về mức độ ô nhiễm theo tài liệu năm 2007. Sự ô nhiễm này đe dọa không chỉ đối với con người mà còn hơn 140 loài cá, 90 loài lưỡng cư. Lưu vực của sông Hằng là khu vực đông dân bậc nhất, nơi sản xuất nông nghiệp lớn nhất và rộng lớn nhất của Ấn Độ. Ở phần phía tây của đồng bằng sông Hằng, con sông này cung cấp nước tưới cho một hệ thống kênh rạch chằng chịt với các kênh huyết mạch chính, đó là kênh thượng lưu sông Hằng và kênh hạ lưu sông Hằng. Đối với những người Hindu giáo, dân tộc chiếm đa số trong Ấn Độ, xem sông Hằng là con sông linh thiêng, là con gái của thần núi Hy Mã Lạp Sơn. Theo tín ngưỡng Hindu, tắm trên sông Hằng được xem là gột rửa tội lỗi và nước sông được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ thờ cúng. Uống nước sông Hằng trước khi chết là một điềm lành mà nhiều người Hindu đã yêu cầu được hỏa thiêu dọc hai bên bờ sông Hằng, lấy tro thiêu của họ rải trên sông. Khi đến ở nơi đây, nhìn những xác chết đặt trên hai cái cây khiêng và được bao bọc bởi những tràng hoa. Sau đó người ta đem xác chết này nhúng xuống nước sông rồi để ở trên bờ cho khô. Khô một chút rồi, họ sẽ đem hỏa thiêu ngay tại bờ sông Hằng. Sau khi thiêu khoảng 2 giờ đồng hồ, họ dùng nước sông Hằng để dập tắt lửa và rồi đem phần xương còn lại bỏ xuống sông Hằng. Nghi lễ này được phụ trách bởi người con trai trưởng hoặc là những người nam trong gia đình, trong dòng tộc. Đối với hầu hết tất cả những con người của dân tộc này, họ rất ao ước những ngày cuối đời của mình là những ngày được sống bên cạnh của bờ sông Hằng này và được chết, được hỏa thiêu bên cạnh dòng sông Hằng. Cho nên chúng ta thấy những tòa nhà mọc xung quanh con sông Hằng này đều đã được sử dụng vào mục đích làm nhà trọ để cho những người già khi biết rằng thọ mạng của mình không còn bao lâu nữa thì họ về đây để thuê nhà sống và được chết ở bên bờ sông Hằng. Đối với những người còn nhỏ bị chết thì người ta không hỏa thiêu mà bó xác rồi sau đó thả trôi trên sông Hằng luôn. Còn đối với những người lớn, những người bị tai nạn thì người ta mới thiêu xác. Varanasi là thành phố mà có được một khúc sông này rất lớn. Nơi đây rất nổi tiếng với những hàng tơ lụa. Vào buổi sáng sớm đi thuyền trên sông Hằng để có thể tận hưởng cái không khí lành lạnh của buổi sớm mai, xem những người dân đã tắm gội giặt giũ và tận mắt nhìn thấy cảnh hỏa thiêu bên bờ sông Hằng, chúng ta mới thấy được một nét văn hóa hết sức đặc biệt của người dân ở xứ sở này. Từ đó cho chúng ta thấy được rằng văn hóa là một điều không thể đánh giá được nó văn minh hay nó mang rợ. Khi con người ta tin tưởng điều gì thì người ta sẽ thực hiện điều đó trong đời sống của chính mình. Niềm ao ước, niềm khát khao, hạnh phúc và đau khổ cũng từ nơi những điều mà con người ta tin tưởng. Chúng tôi hy vọng rằng với những gì chúng ta nhìn thấy đó đây, để cho mình tin tưởng hơn vào cuộc sống của chính mình. Và bất cứ lúc nào ở đâu, khi chúng ta tin tưởng nơi đời sống của chính mình và không bị bám chấp bởi những nghi lễ rườm rà mà mình đã tự đặt ra nhằm làm khổ lấy chính bản thân mình, thì chúng ta mới có thể vượt thoát ra khỏi tất cả những ảo ảnh của đời sống. cầu chúc cho tất cả quý vị nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống của tự thân, để chúng ta không bị chấp chặt nơi tất cả những đối tượng của đời sống này chi phối. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.